144. Cần hiểu ẩn dụ bản thể vô vi, hiện tượng hữu vi của vạn pháp trong khi học kinh.
Bây giờ tôi nói ví dụ ở đây này, kinh điển dạy đây nè, Đức Phật dạy rằng là này vô tận ý Bồ Tát, ông hãy nghe đây, ta vì ông mà ta lược nói đây nè. Ai mà nghe cái tên của Quan Thế Âm hoặc là thấy được cái thân Quan Thế Âm rồi tâm niệm mà luôn luôn nhớ đó, thì năng diệt chi hữu khổ, nó diệt được cái khổ của tam hữu. À, thế là năng diệt chi hữu khổ là ai mà nghe danh hiệu Quan Thế Âm và nhớ Quan Thế Âm, mình niệm Quan Thế Âm đó, thì là có thể diệt hết cái khổ của tam hữu nè. Tức là cái khổ của cõi dục, cái khổ của cõi sắc, cái khổ của cõi vô sắc. Đấy. Tôi đọc tiếp là giả sử hơn ngày ý thôi là đại quả khanh niệm bỉ quan âm lực quả khanh biến thành tiền. Giả sử người nào đó mà khởi ra cái ý ác mà hại mình, muốn xô mình xuống dưới hố, dưới hầm lửa, mà do cái người cái sức điện quan âm á, thì cái quả xanh cái hầm lửa kia nó biến ra nó thành là cái ao, nó biến là cái ao nước mát cho nó không có bị cháy trong cái hầm lửa. Thế thì cái hầm lửa này đó là người ta đưa mình đến, người ta chọc tức mình đến cái chỗ mà nó làm cho mình có thể sinh ra một cái thứ lửa ghê gớm. Trong đạo Phật cũng như là trong sách Nho, người ta nói là cái chữ sân kia là ta quý vì lửa vậy đó. Chữ sân nó nổi lên rồi đó, ta gọi là nhất sân chi quả, năng thiêu thiên dạng khoảnh chi sơn, mà bán cứu phi ngôn ngộ, tổn bình sân chi đức. Lửa nó có một đốm thôi mà nó đốt cả trăm ngàn mẫu rừng, mẫu rừng. Một lời mà sân hận mà nói lên mà tội ác á, thì nó tổn cái đức bệnh sân ghê gớm lắm. Cho nên là cái chữ lửa này là mình phải hiểu là cái lửa đó, cái sân hận nó như lửa vậy. Người nào muốn đẩy mình vào trong cái lửa làm cho mình nóng, gọi là nổi nóng đó, chọc tức đó. Người ta chọc tức mình, người ta làm cho mình nổi nóng, đó rồi gọi là giả sử hơn ngại ý thôi là đại quả thanh. Người ta xô mình, muốn xô mình xuống dưới cái hầm lửa, có nghĩa là quả thanh đó là người ta chọc tức, ta tạo cái cớ để cho mình nổi nóng lên. Nổi nóng lên có thể đánh người, giết chết người, có thể là nó kích thích, có thể là giận tức, có thể đốt nhà thành ra lửa thiệt đấy, đốt rừng, đốt nhà. Nhưng mà nếu mà niệm bỉ quan âm lực là quả thành nước thành trì, do mình niệm quan âm á thì là cái lửa kia, cái hầm lửa kia nó biến thành là cái ao nước. Thì cái này là mình phải hiểu như vậy đó, không phải là lửa bên ngoài. Lửa bên ngoài mà đốt rồi thì là nó chết thiệt đấy. Mà người ngoài ai đốt làm chi? Chợ búa thầm lý ai đốt là nó cháy chết, là coi như là mình tụ tội, ai đốt gì? Rừng rú là môi trường dưỡng sinh sự sống của xã hội chung, mà mình đốt làm chi? Mà đốt rồi niệm sao cho được? Mà đây ta ví dụ cái sự căm thù giận dữ đó, nó như cái hầm lửa cháy rực trời vậy đó. Mà nếu một người nào đó mình nhớ tới quan âm mình niệm Nam Mô Quan Thế Bồ Tát. Quan Thế Bồ Tát có nghĩa là mình niệm chứ trở về với cái quan âm Như Lai thanh tịnh vốn có của mình. Là cái lửa sân giận mà người ta cố ý chọc tức mình đó, cố ý xô mình đi vào cái chỗ lửa sân cực kỳ nguy hiểm đó, mà mình niệm được quan âm, mình nghe cái âm thanh hồi niệm, mình niệm quan âm có nghĩa là mình trở lại, mình đủ sức bình tĩnh trở lại với cái quan màu cái Như Lai viên giác diệu tâm, cái tiếng lòng hồi niệm của mình đó, rằng thể tánh của mình là tịnh, là minh, chân tâm của mình là vốn là thường lạc ngã tịnh, chứ không phải có sự đau khổ như vậy. Thì mình niệm được có nghĩa là mình trở về được, có nghĩa là mình không đi tới lửa nữa, mình không có đụng lửa mà mình còn đi lùi ra khỏi lửa, thì đương nhiên là cái lửa đó coi dầu nó có nhưng mà cũng như không có. Có phải hiểu như vậy thì mới là ăn với kinh điển, còn bằng không thì đốt lửa thì cho cháy nhà cháy cửa, cho cháy rừng rồi niệm thì không ăn thua đâu. Rồi đây nghe câu thế nha: hoặc phiêu lưu cự hải, long ngư chi quỷ hạn, niệm biểu quan lực ba lãng bất năng một. Phiêu lưu cự hải đây là mình rơi vào trong cái khổ hải, mình bị rơi vào trong cái khổ hải, giống như cái câu mà tôi nói đó, cái câu mà giống như là cái bài mà để mà ta gọi là khai chuỗi, cái gì Phật cảm phải khai chuỗi vậy đó, có nghĩa là trước khi mình niệm Phật bằng chuỗi, niệm Phật ở dưới là bằng số chuỗi, mình phải đọc câu đó, đọc câu đó để nó nhắc nhở mình là ái hà thiên xích lãng khổ hải vạn trùng ba. Mình là cái người đang ở trong cái sông ái, ái hà là cái sông ái, thiên xích lãng là nó sâu cả ngàn thước mà nó lại sống ao ác. Mình là cái người đang khổ hải vạn trùng ba, nghĩa là mình ở trong cái biển khổ vô cùng, những cái đợt sóng lớn nó dồi nó dập, dục thoát luân hồi khổ tạo cấp. Niệm gì là ai muốn qua khỏi cái sông ái hà này, cái sông ái này, cái biển khổ này, là nên niệm gì đà. Niệm gì đà tức là mình trở về, là niệm gì đà cũng tức là niệm Quan Âm đó. Niệm gì đà cũng tức là niệm Quan Âm. Nam mô Tiền Tạng Phan Hậu Bảo Cái Quan Âm Như Lai tiếp dẫn Tây Phương Nguyện. Đó, niệm A Di Đà cũng tức là niệm là Quan Âm Như Lai. Ai niệm Quan Âm Như Lai cũng tức là niệm Phật A Di Đà. Tiền tàng phan hậu bả cái nó sẽ đưa vị tới cái cảnh giới an lạc của Phật A Di Đà đấy. Cho nên là mình bị, giả sử như mình bị trôi dạt ở trong cái biển lớn mà rồng này, cá này, tôm này, các thứ quỷ yêu, chứ quỷ là trong đạo Phật không bao giờ sợ các cái thứ quỷ nào hết. Chữ quỷ với chữ ma đó là tất cả những cái gì mà nó làm chướng ngại trong cuộc sống, nó làm cho mất an vui, cho mất hạnh phúc, là cái đó là quỷ là ma đấy. Chứ còn tục cái tập quán phong tục mà mình nhát quỷ nhát ma với con nhất là vô tình mình đào tạo cho con mình một thứ sợ hãi vô căn cứ, sợ hãi bằng cái quan đường ảo tưởng. Cho nên là làm cha làm mẹ có khi là tại vì mình không có học sâu mà văn hóa kém mà, cho nên là đào tạo cho con cháu một cái thứ quan đường ảo tưởng ngay trong lúc còn nhỏ. Cứ cho nó một cái thứ, cái chữ quỷ đó là để nói là một thứ gì ghê gớm hải hùng lắm, cái thứ mặt xanh nanh bạc ăn nuốt con người. Rồi dùng tới cái chữ ma nữa, chữ ma là tưởng tượng đâu là hình ma bóng quán, là phất phơ áo trắng đi hỏng chân rồi này kia, nói đủ thứ hết để hù dọa nít. Mà cái người học Phật thì không hù con cái mình như vậy. Hoặc phiêu lưu cự hải, long ngư chi quỷ nạn, chỉ quỷ là vậy đó, không có quỷ gì hết đó. Tức là những cái chốn ngày, những cái mà làm mất hạnh phúc, mất an vui, những cái khổ đau do sức địa Quan Âm mà sống mòi kia nó lặng đấy. Thế thì sống mòi vào trong cự hải đó là ái hà thì chết lãng khổ hải dạng trùng ba đấy. Đó là cái ví dụ cuộc sống nó nhiều cái nguyên nhân khổ sở nó ập tới cho mình, giống như là khổ hải vạn trùng ba sống của biển lớn. Còn cái sự nhân chim của ái hà, chứ mình đi biển mà mình niệm Quan Âm rồi Quan Âm độ mình đâu có được, biển lớn là phải tàu lớn, tàu nhỏ đi ra biển sóng gió lớn là chìm mà không có niệm cái gì được hết á. Còn những cái vị mà đi mà may mắn đó, có những lúc nó lẽ ra nó cũng gần chìm nhưng mà nó chưa chìm. Có những lúc nguy hiểm coi như nó gần chìm mà nó có thể chưa chìm, rồi cũng có thể gần chìm rồi nó chịu không nổi, nó chìm luôn. Thì cái đó là do niệm Quan Âm đi nữa, có niệm Quan Âm đi nữa là cũng không phải do Quan Âm độ. Tôi nói thẳng như vậy. Là tại vì nghĩa là vì cái thuyền đó nó đi lúc đó nó hụt xuống cái gần chìm, nhưng mà may ra là cái lượng sóng tới nó chưa bổ tới liền, thành nó ngốc lên được thì nó nổi. Còn nếu mà nó đang hụt xuống như một cái lượng sóng lớn nó hụt xuống, thì đồng thời là cái lượng sóng lớn nó vừa chụp tới nữa thì cái chiếc đó nó phải chìm thôi. Còn nếu mà nó vừa hụt xuống thì cái lượng sóng lớn bổ tới nó chậm một chút thì nó đủ sức nó ngưỡng lên thì cái thuyền đó nó không chịu. Chứ còn là không phải niệm Quan Âm có một người niệm mà được nguyên cái thuyền đó không chịu, không phải vậy. Còn hồi nãy mà tôi nói có một người niệm Quan Âm mà cả nhiều người trong tam thiên đại thiên thế giới đó, là cái đó là nói về cái phần bản thể chân như ở bên vô vi, bên mặt bản thể. Còn cái này là này, cái này là phải nói bên mặt hiện tượng cụ thể thì không thể có cái tưởng mê tín được. Cho nên mình phải học, mình phải nghe cái câu kinh nào nói bên mặt bản thể chân như. Còn cái bài kinh nào cái nói bên mặt hiện tượng cụ thể. Hiện tượng cụ thể mà nhờ vô lửa là lửa đốt cháy. Hiện tượng cụ thể mà thuyền nhỏ mà đi vô biển là chìm mà không có niệm cái gì được hết trơn. Còn như ái hà thì thích lãng khổ hải dạng tuần ba, nó ta dùng cái mật vụ, cái ẩn vụ, cái thâm nghĩa, cái mật nghĩa, cái quyền nghĩa. Cái đó chẳng qua là cái ví dụ thôi. Thì niệm Phật Di Đà là cái người đó ở trong ái hà thì thích lãng, ở trong khổ hải dạng tuần ba đó, mà niệm Phật Di Đà, niệm Quan Âm Như Lai cứu khỏi được. Đó là cái ví dụ. Mà lấy cái ví dụ mà mày hiểu gì là thiệt là cũng được. Và ẩn dụ mà mình đem mình làm là cái cụ thể ở trong hữu vi là không được. Cái ẩn dụ đó người ta hướng dẫn mình bên mặt bản thể vô vi, mà mình đem mình hiểu bên cái hiện tượng hữu vi là mình hiểu nó không đúng. Không đúng là mình tu không có kết quả, mà lại nguy hiểm nữa cả. Ai đi chết ghen nó xíu bệnh ra biển rồi mà hy vọng niệm Quan Âm để Quan Âm cứu sao nổi. Tự mình nhảy vô trong lửa cái rực trời của cái tận quả lặng lớn, hoặc là vô trong cái rừng mà, hoặc là của núi lửa đang phun, mà mình vì vàng bạc châu báu rồi mình lũ vô mình lấy, mình niệm Quan Âm để mình lũ vô đấy lấy vàng bạc châu báu, nó phun mà chết cháy chứ không kịp tối chứ ở đó mà Quan Âm cứu cho. Cho nên cái này khó đây. Có người nghe chịu, mà có người nghe không chịu. Có người cứ tin, mà tin là không phải đạo Phật. Tin rồi có thể bỏ trời, bỏ Phật, bỏ Quan Âm, bỏ Di Đà, bỏ Thích Ca luôn. Bởi vì nói sao mà Phật không cứu được. Tôi thấy cái nhà trái vậy, tôi còn 200 lượng vàng, tôi bường vô tôi lấy. Tôi vừa chạy vô, tôi thở vô, mà tôi vừa niệm, mà tôi vô chưa tới đâu, trên lửa trên nó sụp đổ, cái đó là tôi chết. Vậy là Phật không linh, Quan Âm không linh, Phật Thích Ca không linh, Di Đà không linh. Chừng đó bỏ đạo. Không phải vậy. không lẽ tôi nói hết rồi, nào qua. Rồi hoặc tại tu di phong vi nhân sở thôi đọa, niệm bỉ quam lực như nhật hư không trụ. Có cái trường hợp mà ví dụ như mình là đang ở trên quyền cao chức trọng ha, đây là ví dụ như mình ở trên núi á, tu di phong là mình ở trên ngọn núi á. Hoặc là tu di phong nguyên nhân sao ta đã có người muốn xô mình xuống, muốn xô mình xuống, người muốn làm cho mình mất chức để chiếm đoạt tài sản của mình và chiếm lấy cái địa vị của mình. Hoặc phải tu di phong nguyên nhân sao ta đã niệm bỉ quam lực như nhật hư không trụ, do mình niệm quam, mình có đủ sức mình niệm quam, mình biết tỉnh thức mình trở về mình niệm quam, thì mình không có bị, coi như không có bị người ta xô, coi như không có bị người ta xô, giống như là mặt trời mà trụ ở trong hư không vậy đó. Đấy. Thì cái câu này người ta dạy mình tu đó chứ. Người ta muốn đoạt của mình, người ta muốn đoạt quyền, đoạt chức của mình. Đây là hoặc là tu di phong vi sở thôi đoạn đó, niệm bấy qua âm lần như nhật hư không trụ, mà do mình niệm qua âm, mà niệm qua âm đây có nghĩa là mình trở về với cái Như Lai nguyên giác diệu tâm, cái tâm thanh tịnh thường xuyên liên tục vốn có của mình, tức là chi kiến Phật của mình, tức là Phật tích của mình, tức là quan âm Như Lai của mình, thì mình giống như là mặt trời trụ trong hư không vậy, không ai làm nó rơi rớt gì nữa được hết. Đấy. Cái ví dụ đó là hoặc tại tu di phong, ở trên cái đỉnh núi tu di, cái núi cao nhất, nguyên nhân sở thôi đó, có người nào đó đang muốn xô mình, xô mình từ trên cái đỉnh núi tu di cao nhất đó để cho rớt xuống hố ha. Mà niệm bỉ quan âm lực là như nhật hư không trụ, nếu mình niệm quan âm thì mình giống như là mặt nhật treo lơ lửng trong hư không, bất khả xâm phạm, đố ai làm cái gì cho mặt nhật đó. Là tại vì mình niệm quan âm, niệm quan âm là mình trở về với cái bản lai diện mục, với cái tự tánh thanh tịnh vốn có của mình, với cái tri kiến Phật vốn có của mình, với cái thường lạc đã tịnh vốn có của mình, thì mình giống như mặt trời trụ giữa hư không, bất khả xâm phạm. Đấy, hiểu vậy mới gọi là hiểu quan âm đó, còn bằng không thôi thì đừng có nói mẹ quan âm gì hết. Rồi đây câu kế rồi nè. Hoặc bị ác nhân trục đọa lạc kim can sơn, niệm bỉ quan âm lực bất năng tổn nhất ma. Hoặc là mình bị người ai đó, người ta đuổi, ta rượt, ta đánh, ta giết mình, là nó làm cho mình rớt ở dưới cái hồng núi kim can ha, rồi do cái sức điện qua âm mà không động tới một sợi lông. Đấy, tại sao vậy? Có thật vậy không? Cũng là một cái ẩn dụ, một cái thâm nghĩa, một cái quyền nghĩa, một cái mật nghĩa mà mình phải hiểu. Có nghĩa là bị người ta đuổi được mình rớt vào dưới chân núi ha, do niệm quan âm mà không tổn hại đến một sợi lông, là bởi vì người ta xô, muốn xô mình. Xô mình là tại sao người ta xô? Là khi nào mình còn cảnh tánh về quyền hành nè, quyền danh lợi nè, cảnh tánh về sắc dục nè, cảnh tánh về ăn uống nè, cảnh tánh về dục lạc gì đó, thì người ta mới xô mình. Người ta mới xô mình, hoặc là gọi là hoặc bị ác nhân trục, người ta mới rượt mình, người ta mới xô mình, là vì mình còn cạnh tranh với người ta, chứ mình không cạnh tranh thì ai xô mình chứ. Rất là như cái núi, tức là mình bị coi như là thất sủng, mình bị thất thế, mình bị thua, rất như núi. Nhưng mà nếu mình niệm qua âm thì là bất năng tổng, nhưng mà mình biết mình niệm trở về, mình tỉnh thức, mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh của mình. Mình tỉnh ngộ rằng vạn pháp giai không, mình tỉnh ngộ rằng vạn pháp giai không, nhiên sanh như quyển, mình buông bỏ hết trơn. Mình niệm Quan Âm Như Lai có nghĩa là mình trở về tự tánh, pháp thân thanh tịnh thường nhiên vốn có của mình. Thì ai làm tổn hại cái sợi lông chân của mình cho được? Đó, cái ý như vậy đó, nghĩa nó như vậy đó. Hoặc bị oán tật nhiễu, các chấp đau gia hại, niệm bỉ quan âm lực hàm tức khởi từ tâm. Giả sử như mình bị các thành phần oán tật nó quấy nhiễu mình, rồi nó cầm gươm cầm dao nó hại mình, rồi do xuất niệm quan âm thì cái người kia mới là tự nó khởi từ tâm. Nó khởi từ tâm là vì mình không còn động với người ta nữa, mình không còn cạnh tranh với người ta nữa, mình không còn tranh chấp quyền lợi nữa, thì cái người kia người ta không có ai mà nó mất đi cái đối tượng đấu tranh của họ rồi, thì họ không còn gì để đấu tranh nữa. Cũng giống như là họ bung lửa rồi họ đốt, mà đây mình không có bổi. Nếu mình là bổi, mình là củi, mình là rơm khô thì nó thải lửa vô ra là tiêu đấy. Nhưng mà nó thải lửa ra mà đây mình không có rơm, không có bổi, không có củi, không có gì hết, là tự nhiên nó phải bắt thôi, cái lửa nó vô dụng. Nếu có cháy chăng là tự cháy nó thôi, chứ còn nó đâu có cháy tới mình. Hoặc ta vừa nạn khổ, lâm hình nhục thọ chúng, niệm bỉ quan lực đau tầm đoạn đoạn hoài. Hoặc là mình bị cái nạn khổ như là bị phục hình, bị là sắp chết ha, bị đánh đập, bị ngục hình sắp chết, mà do niệm quan âm thì là những cái nguyên nhân mà gia hại đó tự nó giải, tự nó hư, tự nó mất hết. Tức là mình niệm quan âm là mình trở về với cái tự tánh thanh tịnh giác ngộ của mình rồi, thì mình đâu còn cạnh tranh thắng bại đắc thất của những cái hiện tượng hữu vi pháp nữa. Do vậy mà mọi nguyên nhân đều là hết, dứt hết, nhiều lắm, nguyên cả cái đoạn.